Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Chừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống, đĩa số 10. Phẩm thứ 34, Tâm Đắc Khai Minh. Giải: Phẩm này sau khi Bồ Tát Di Lặc nghe Đức Phật giáo giới, tâm ý khai mở, Ngài hiểu những lời dạy của Đức Phật. Vì thế nên cái tên của phẩm kinh này là Tâm Đắc Khai Minh. Kinh Di Lặc Bạch Ngôn, Phật Ngữ Giáo Giới, Thẩm Thâm Thẩm Thiện, Giai Mông Từ Ân, Giải Thoát Ưu Khổ, Phật Vi Pháp Vương, Tôn Siêu Quần Thánh, Quang Minh Triệt Chiếu, Đỗng Đạt Vô Cực, Phổ Vị Nhất Thiết Thiên Nhân Chi Sư, Kim Đắc Chỉ Phật, Phục Văn Vô Lượng Thọ Thanh, Ma Bất Hoan Hỷ, Tâm Đắc Khai Minh. Giải: Bồ Tát Di Lặc bạch với Đức Phật những gì Thế Tôn đã dạy, đạo lý vô cùng sâu xa, phương pháp thì vô cùng khéo léo, hết thảy chúng sanh đều nhận được tình thương và ân huệ của Thế Tôn, đạt được giải thoát khỏi những khổ đau của ba cõi sáu đường. Thế Tôn là vị Pháp Vương từ bi trí tuệ, vượt qua hàng thánh nhân, tối tôn tối thượng. Hào quang trí tuệ của Thế Tôn chiếu khắp mười phương không giới hạn, vì thế mà xứng đáng vị đạo sư của hết thảy trời người. Bồ Tát Di Lặc vô cùng mừng vui bởi hôm nay được gặp Đức Thế Tôn, lại được nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật, được nghe kinh Vô Lượng Thọ, khiến cho mọi người được mở tâm ý, hiểu rõ bản tính vốn đầy đủ Phật trí. Vì thế, mọi người trong Pháp hội không ai không hoan hỷ. Chú: Thứ nhất, khai minh là hiểu rõ, khai tỏ. Thứ hai, Pháp Vương. Vương có nghĩa là tự chủ, tự tại. Đức Phật ở trong nhất thiết Pháp, đắc tự tại, nên gọi là Pháp Vương. Thứ ba, tôn siêu quần thánh. Quần thánh là sơ quả tiểu thừa trở lên, đại thừa viên giáo thì từ sơ địa trở lên. Đức Phật là vị đạo sư của chín pháp giới, vượt qua tất cả thánh nhân. Thứ tư, vô lượng thọ thanh, danh hiệu A Di Đà Phật, lại còn chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Thứ năm, ma là không. Kinh Phật Cáo Di Lặc: Kính ư Phật giả, thị vi đại thiện, thật đương niệm Phật, tiệt đoạn hồ nghi, bạt chư ái dục, đỗ chúng ác nguyên, du bộ tam giới, vô sở quái ngại, khai thị chánh đạo, độ vị độ giả. Giải: Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc, người cung kính Phật đều là hạng người có căn lành lớn, nên thực sự niệm Phật, đoạn trừ cái tâm nghi hoặc, nhổ sạch mọi danh văn lợi hưởng, tham trước năm dục sáu trần, trừ hết tâm bất thiện, tham sân si, tâm tật đố, tâm kiêu mạn, tâm mình người, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm tà kiến, tâm cống cao, cho đến tất cả căn nguyên của tội ác. Tuy đi trong ba cõi nhưng không hề bị vướng mắc chướng ngại, vì chúng sanh mà diễn nói phương pháp đạo lý thành Phật, hóa độ cho hàng chúng sanh chưa giác ngộ. Kinh: Nhược tao đương chi, thập phương nhân dân vĩnh kiếp dĩ lai, triển chuyển ngũ đạo, ưu khổ bất tuyệt, sanh thời khổ thống, lão diệt khổ thống, bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, ác khứu bất tịnh, vô khả lạc giả, nghi tự quyết đoạn, tẩy trừ tâm cấu, ngôn hành trung tín, biểu lý tương ưng, nhân năng tự độ, chuyển tương chừng tế. Giải: Phật nói, quý vị nên biết rằng nhân dân trong mười phương thế giới từ vô số kiếp cho đến nay triển chuyển trong sáu đường, sống chết luân hồi, đau khổ không dứt. Ở đây, Đức Phật đưa ra một số nỗi khổ. Khi sanh ra đau khổ, già yếu cũng đau khổ, lúc bệnh hoạn lại càng khổ hơn, và khi chết lại càng khổ hơn nhiều. Và lại, thân thể bất tịnh, hôi hám, không khả lạc. Những điều đó đều là chân tướng sự thật ở trước mắt. Ở đây, Thế Tôn cũng khuyên mọi người nên cương quyết rửa sạch những dơ giấy ở trong tâm. Hạng người như thế chắc chắn là tự giải thoát được, cũng có thể chuyển chuyển độ cho người khác, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện. Chú: Thứ nhất, quyết đoán là kiên quyết đoạn trừ. Thứ hai, trung tín là hết lòng với trách nhiệm, giữ chữ tín. Kinh: Chí tâm cầu nguyện, tích lũy thiện bổn, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du nhàn nhĩ, hậu sanh vô lượng thọ quốc, khoái lạc vô cực, vĩnh bạt sanh tử chi bổn, vô phục khổ não chi hoạn, thọ thiên vạn kiếp, tự tại tùy ý. Giải: Nhất tâm cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, tích lũy công đức, đoạn trừ ác, tu thiện. Tuy cần khổ tu hành trong một đời, chẳng qua chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Tương lai được vãng sanh về thế giới cực lạc, khả dĩ đạt được an lạc hạnh phúc vô cùng tận. Đồng thời mãi mãi thoát khỏi luân hồi, không còn phiền não, khổ ưu, mạng sống vô lượng, tất cả thọ dụng, sự tu hành và hóa độ cho kẻ khác tu hành chứng quả, tất cả đều tùy ý, tự tại. Chú: Thứ nhất, thọ thiên vạn kiếp, ở đây biểu thị mạng sống vô lượng. Kinh: Nghi các tinh tấn, cầu tâm sở nguyện, vô đắc nghi hối, tự vi quá cửu, sanh bỉ biên địa, thất bảo thành chung, ư ngũ bách tuế, thọ chư ách giả. Giải: Đức Phật khuyên mỗi chúng ta cần nỗ lực tinh tấn chuyên tu, cầu vãng sanh thế giới cực lạc, không được hoài nghi hối hận. Có hoài nghi hối hận là lỗi lầm của tự thân. Tương lai vãng sanh vào trong thành biên địa của thế giới cực lạc, trong thời gian 500 năm không được gặp Phật, không nghe được pháp, đó là khổ nạn mà hạng chúng sanh ấy phải nhận. Chú: Thứ nhất, quá cửu là lỗi lầm. Thứ hai, biên địa tức là nghi thành ở biên địa mà đoạn kinh văn dưới đây nói đến. Kinh: Di Lặc bạch ngôn, thọ Phật minh hối, chuyên tinh tu học, như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghi. Giải: Bồ Tát Di Lặc bạch Thế Tôn, hôm nay con được nghe những lời giáo giới của Thế Tôn, con quyết định chuyên tinh tu học, phụng hành như chánh pháp, phát nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Trước những lời dạy của Thế Tôn, con không dám nghi ngờ. Phẩm thứ 35, Trược Thế Ác Khổ. Giải: Phẩm kinh này Thế Tôn dạy chúng ta, khuyên chúng ta cần phải tìm hiểu rõ cái chân tướng sự thật của thế gian, nhận thức rõ ràng hoàn cảnh hiện thực, cần đoạn ác tu thiện thì mới ly khổ đắc lạc. Chú: Thứ nhất, trược thế là ngũ trược ác thế. Thứ hai, ác khổ là năm ác, năm thiêu đốt. Kinh: Phật cáo Di Lặc, nhữ đẳng năng ư thử thế, đoan tâm chánh ý, bất vi chúng ác, kham vi đại đức, sở dĩ giả hà, thập phương thế giới, thiệt đa ác thiểu, dị khả khai hóa, tuy thử ngũ ác thế gian, tối vi kịch khổ, ngã kim ư thử tác Phật, giáo hóa quần sanh, linh xả ngũ ác, khử ngũ thống, ly ngũ thiêu, hằng hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức. Giải: Kẻ nào ở trong cuộc đời ngũ trược mà chánh tâm thành ý, không tạo tác nghiệp ác thì gọi là đại đức. Vì sao? Nhân vì chư Phật trong mười phương thế giới nhiều thiện, ít ác nên dễ dàng khai hóa. Duy chỉ có cuộc đời ngũ trược là vô cùng khổ đau. Ta này thị hiện thành Phật tại đó để giáo hóa hết thảy chúng sanh, khiến cho họ vứt bỏ năm ác, trừ khử năm nỗi đau, mãi mãi xa lìa năm thiêu đốt, hàng phục ác niệm, tham sân si, chuyển hóa hết thảy chúng sanh, dắt dẫn chúng sanh thọ trì năm điều lành hay năm giới, dạy cho chúng sanh như thế nào để nhận được phước đức. Chú: Thứ nhất, ngũ ác là giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu. Thứ hai, ngũ thống, tức là những nỗi khổ đau phải tiếp nhận trong cuộc đời này cùng mọi tai nạn gặp phải. Thứ ba, ngũ thiêu là quả báo, ở đây chỉ khổ báo ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thứ tư, ngũ thiện là năm giới. Kinh: Hà đẳng vi ngũ, kỳ nhất giả, thế gian chư chúng sanh loại, dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tương khắc tặc, tàn hại sát thương, điệt tương thôn đạm, bất chi vi thiện, hậu thọ ương phạt, cố hữu cùng khất, cô độc, tùng manh, ám ác si ác, uông cuồng, giai nhân tiền thế, bất tín đạo đức, bất khẳng vi thiện. Giải: Dưới đây Đức Phật vì chúng ta mà trình bày năm ác, năm nỗi đau, năm thiêu đốt. Thế nào là năm loại? Một là ác giết hại. Hết thảy chúng sanh trên đời vì muốn đầy đủ những ham muốn tự thân nên tạo tác nhiều nghiệp ác. Mạnh hiếp yếu, cái gọi là thịt non ăn mạnh, tất cả điều đó chỉ nhân vì không biết làm việc lành. Hậu quả của việc tạo nghiệp ác thì nhất định phải nhận lấy tai ương. Vì thế nên ở cuộc đời mới có hạng người nghèo khó xin ăn, cô độc, đui, điếc, câm, tật nguyền. Tất cả hậu quả đó nhân vì kiếp trước không tin nhân quả, tạo nghiệp ác, không chịu giữ giới sát, phóng sanh, ăn chay, khuyên thiện. Chú, thứ nhất, chuyển tương khắc tặc. Chuyển tương là hỗ tương, khắc tặc là hạn chế, giết hại. Thứ hai, điệt tương thôn đạm là cấu xé lẫn nhau. Thứ ba, vi thiện, chỉ không giết hại, phóng sanh, ăn chay. Thứ tư, cô độc. Tuổi trẻ mồ côi cha mẹ gọi là cô, tuổi già mất con cái gọi là độc. Thứ năm, ám á là câm. Thứ sáu, si ác là xấu xí. Thứ bảy, vượng cuồng là tật nguyền, điên loạn. Kinh, kỳ hữu tôn quý, hào phú, hiền minh, trường giả, trí dũng tài đạt, giai do tức thế từ hiếu, tu thiện tích đức sở trí. Giải, trên cuộc đời cũng có hạng người tôn quý, giàu sang, hiền minh, trí dũng tài ba. Hạng người này đều do trong đời quá khứ tu từ hiếu hạnh, làm nhiều việc lành, tích tụ đức độ nên ngày nay nhận được quả lành. Chú, thứ nhất, tôn quý chỉ địa vị cao sang, mọi người kính trọng. Thứ hai, hào phú là giàu sang. Thứ ba, hiền minh là có đạo đức, trí tuệ. Thứ tư, trí dũng tài đạt, chỉ người có tài nghệ, trí tuệ và sức mạnh. Kinh, thế gian hữu thử, mục tiền hiện sự, thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh, chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo, cố hữu nê lê cầm thú, quyên phi nhu động chi thuộc, thí như thế pháp lao ngục, kịch khổ cực hình, hồn thần mệnh tinh, tùy tội thú hướng, sở thọ thọ mệnh, hoặc trường hoặc đoạn, tương tùng cộng sanh, cánh tương báo thưởng, ương ác vị tận, chung bất đắc ly, triển chuyển kỳ chung, lụy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Giải, thế gian có những việc giết hại cùng với những quả báo đời này. Vì thế, sau khi chết, tự nhiên phải đọa vào đường ác, tùy theo nghiệp lực mà nhận lấy hình hài. Thay đổi cái thân hình, từ cái thân người biến thành cái thân của đường ác. Do đó mà có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, loại bay, loại đi bằng hai chân hay nhiều chân, nhiều thứ thân hình khác nhau. Điều đó cũng giống như nhà tù thế gian, nhận chịu mọi cực hình đau đớn, thần hồn của vị ấy tùy theo nghiệp ác mà chịu khổ đau của ba đường ác. Mạng sống thì có dài có ngắn, oan gia cháy chủ trong quá khứ, đuổi theo đời đời cùng sanh vào một chỗ để trả cái mối oan cừu của đời trước. Nếu như chưa trả hết nghiệp báo thì cuối cùng cũng không thoát khỏi, chắc chắn là triển chuyển ở trong ba đường ác, khó mà ra khỏi, thật khó được giải thoát, nỗi khổ đau ấy khó mà hình dung bằng ngôn ngữ. Chú, thứ nhất, u minh chỉ ba đường ác. Thứ hai, hồn thần mệnh tinh chính là linh hồn mà người đời nói đến. Trong đạo Phật gọi là thần thức. Kinh: Thiên địa chi gian, tự nhiên hữu thị, tuy bất tức thời bạo ứng, thiện ác hội đương quy chi. Giải: Giữa đất trời, mọi việc nhân quả tự nhiên như hình với bóng, tất nhiên có báo ứng như vậy. Tuy không bị báo ứng tức khắc, nhưng báo ứng nhân quả thiện ác là chân thật, không hư ngụy. Khi nhân duyên hội hợp thì sẽ nhận lấy báo ứng. Chú: Thứ nhất, thiên địa chi gian, chỉ trong ba cõi sáu đường. Thứ hai, bạo ứng, có nghĩa là mạnh mẽ, khẩn cấp. Kinh: Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân, bất thuận pháp độ, xa dâm kiêu túng, nhiệt tâm tự dục, cư thượng bất minh, tại vị bất chính, hãm nhân oan uổng, tổn hại trung lương, tâm khẩu các dị, cơ ngụy đa đoan, tôn ti trung ngoại, cảnh tương khi cuồng, sân nhuế ngu si, dục tự hậu kỳ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ, kết phẫn thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Giải: Hai là chỉ trộm cắp, người đời không dựa vào luật pháp, kiêu mạn, xa xỉ, phóng túng, chạy theo những tham dục bản thân, là người lãnh đạo, lợi dụng quyền thế, hại người, lợi mình, gây họa cho đất nước, hại dân, ở chức quyền mà đời sống không chân chính, gây oan uổng, hãm hại kẻ khác, giết hại kẻ hiền lương. A-dua, su nịnh, tâm miệng bất nhất, đầu cơ tích tử, dối trá hư ngụy, bất luận là hạng trưởng bối hay vãn bối, người thân, người dưng đều bị người ta khinh thường. Sân nhuế, ngu si cứ tăng mãi cái lòng tham, thu hút tài sản của kẻ khác, mong cho bản thân giàu sang, nhân đó mà sản sinh ra xung đột lợi hại, tranh giành lẫn nhau. Thế là kết nhẫn thành oán thù, không rõ cái đạo lý nhân trước quả sau và chân tướng sự thật. Chú: Thứ nhất, pháp độ là luật pháp, pháp chế. Thứ hai, xa dâm là dâm dục quá mức. Thứ ba, tư là phóng túng. Thứ tư, cơ ngụy, tức cơ tâm xảo trá. Thứ năm, trung ngoại, trung là người nhà, ngoại là người ngoài. Kinh: Phú hữu kiên tích, bất khẳng thí dữ, ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ, như thị trí cạnh, vô nhất tùy giả, thiện ác họa phúc, truy mệnh sở sanh, hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc, hữu hoặc kiến thiện tằng báng, bất tư mộ cập, thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thử. Giải: Trên cuộc đời có một hạng người giàu có, nhưng lại rất keo lận, tiếc nuối tiền tài của cải, không hề mang của cải cho người khác, ái dục kiên cố, lòng tham rất nặng, suốt đời cứ cố giữ tài sản. Cứ như vậy cho đến lúc mệnh chung, tài sản của vị ấy vẫn không hề mất mát, duy chỉ có nghiệp lực thiện ác, họa phúc cả một đời, chi phối vị ấy đến sáu nẻo luân hồi. Chọn đời làm việc lành thì được phước, kiếp sau tất sanh vào chỗ an vui, còn chọn đời làm việc ác thì bị tai họa, đời sau tất gặp khổ độc. Lại nữa, hoặc thấy người khác làm việc thiện thì ganh ghét, phỉ báng, không có lòng kính mộ. Hạng người như vậy thường mang cái tâm xâm đoạt, hy vọng cướp đoạt của cải phi nghĩa để bản thân tiêu xài. Tiêu xài hết lại làm việc ác tiếp, Chú thứ nhất, lạc xứ, là chỉ ba đường lành. Thứ hai, khổ độc, là báo ứng đau khổ chỉ ba đường ác. Thứ ba, mộ cập, tức kính mộ. Thứ tư, hy vọng, là mong được. Kinh: Thần minh khắc thức, chung nhập ác đạo, tự hữu tam đồ, vô lượng khổ não. Triển chuyển kỳ chung, lụy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Giải: Người tạo nhiều tội nghiệp như thế, thì thiên thần ghi chép việc thiện ác rồi tống giao cho Diêm La Vương. Ở trong thức A Lại Gia của vị ấy cũng giữ lại những tội nghiệp mà vị ấy đã tạo tác. Sau khi chết, nhất định là đọa vào ba đường ác, tự nhiên có khổ báo của ba đường, khổ đau vô lượng. Cứ thế mà chuyển chuyển trong ba đường qua nhiều kiếp khó ra khỏi. Nỗi khổ đau ấy không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Chú: Thứ nhất, thần minh khắc thức. Thần minh ở đây chỉ A Lại Gia thức. Khắc là nhất định, còn thức có nghĩa là ghi chép. Kinh: Kỳ tam giả thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, thọ mạng kỷ hà, bất lương chi nhân, thân tâm bất chính, thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật, phiền mãn hung chung, tà thái ngoại dật, phí tổn gia tài, sự vi phi pháp, sở dương cầu giả, nhi bất khăng vi. Giải: Người đời do nghiệp nhân liên hệ với nhau mà cùng sinh ra trên đời, mạng sống có là bao. Hạng người bất lương, thân tâm bất chính, thường mang tâm tà ác, độc địa, thường chìm đắm trong dâm dục phóng đãng, phiền não dục vọng. Thái độ tà dâm phóng đãng hiện rõ ra bên ngoài, hao phí của cải để làm những việc dâm dục. Đáng lý nên tìm cầu chánh nghiệp, lại không chịu làm. Chú thứ nhất, tương nhân ký sanh, chỉ chúng sanh do nghiệp nhân qua lại mà sinh ra trên đời. Thứ hai, dâm dật là tà dâm, phóng đãng. Thứ ba, phiền não hung chung là chỉ ngọn lửa dục vọng thiêu đốt bên trong, bụng nóng, tâm điên cuồng. Kinh: Hữu hoặc giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cưỡng đoạt bách hiếp, quy cấp thê tử, cực thân tác lạc, chúng cộng tằng áp, hoạn nhi khổ chi. Giải: Hoặc là câu kết bạn ác, tụ tập hạng tà ác, hưng binh đánh phá lẫn nhau, xâm lược giết hại, dùng võ lực để uy hiếp, cướp đoạt trắng trợn, làm vô số việc ác, dùng của cải cướp đoạt làm vui lòng vợ con, thả mình vào thanh sắc để hưởng lạc thú, do đó mà mọi người trong xã hội đều hận thù, lên án, vì thế nên gặp phải tai họa, khổ đau vô cùng tận. Đó là nói đến báo ứng của đời này. Chú thứ nhất, giao kết là câu kết. Thứ hai, sát lục, ở đây chỉ việc dùng thương, mâu để giết người. Lục là lấy vật có mũi nhọn để đâm nhau. Thứ ba, bách hiếp, chỉ việc lấy sức mạnh để uy hiếp, cưỡng bức. Kinh: Như thị chi ác, chức ư nhân quỷ, thần minh ký thức, tự nhập tam đồ, vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ chung, lụy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Giải: Hạng người ác ấy, người đời sau cùng với trời đất quỷ thần đều thấy rõ ác hành của họ. Và lại, A Lại Gia thức đều thu giữ các chủng tử của nghiệp ác, trời thần cũng ghi chép tội hành của họ. Sau khi chết, tự nhiên bị đọa vào ba đường khổ não vô lượng. Cứ thế mà chuyển chuyển trong ba đường nhiều kiếp khó ra khỏi. Thứ khổ đau ấy không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Chú thứ nhất, trước là dính mắc. Kinh: Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân, bất niệm tu thiện, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, tằng tật thiện nhân, bại hoại hiền minh, bất hiếu phụ mẫu, khinh mạn sư trưởng, bằng hữu vô tín, nan đắc thành thật. Giải: Đoạn thứ tư nói về vọng ngữ ác. Người đời do không thấy rõ cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh, mê ở danh lợi mà không nghĩ đến việc tu hành tích đức, nói hai lưỡi gây chia rẽ, tạo thị phi, ngôn từ thô ác làm cho kẻ khác khổ đau phiền não, khinh mạn người, mở miệng ra là nói lời không thật, lại còn khéo dùng hoa ngôn xảo ngữ, nói những lời thêu dệt. Hạng người này thường ganh ghét người hiền việc tốt, chuyên phá hoại người tốt việc tốt, khinh miệt người đời. Đối với hạng người hiền minh, mất hết niềm tin, hạng người ấy thường bất hiếu với cha mẹ, kiêu mạn với thầy, đối với bè bạn thì không tin dùng, khó mà thấy được sự thành thật của họ. Kinh: Tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo, hoành hành uy thế, xâm dịch vô nhân, dục nhân úy kính, bất tự tàm cụ. Giải: Do họ vận dụng nhiều thủ đoạn để người khác tin tưởng, nên thường cho mình là tự tôn tự đại, bảo rằng bản thân có đạo đức, thế là đại vọng ngữ, thọ khổ báo vô cùng to lớn. Nhân vì người ấy đã dắt dẫn chúng sanh đi vào con đường tà vậy, lại còn thấy họ cậy thế khinh người, hoành hành bá đạo, muốn mọi người phải cúi đầu nghe lệnh, chỉ có ta là trên hết, ngày ngày tạo nhiều nghiệp ác mà không biết xấu hổ sợ hãi. Kinh: Nan khả hàng hóa, thường hoài kiêu mạn, lại kỳ tiền thế, phước đức doanh hộ, kim thế vi ác, phước đức tận diệt, thọ mạng trung tận, chư ác nhiễu quy. Giải: Đức Phật nói, hạng người này tập nhiễm quá nặng, khó mà giáo hóa hàng phục. Họ không thay đổi cái tập khí kiêu mạn, thường hoành hành một thời, tất cả đều do nhiều phước đức vị ấy đã tu ở kiếp trước giúp cho vị ấy không thất bại. Nhưng kiếp này làm việc ác, khi mà quả báo lành của nhiều kiếp trước hết rồi, thì thiện thần rời khỏi vị ấy. Vì thế, khi vị ấy mệnh chung, ác nghiệp hiện tiền, rồi có ý tưởng tai nạn không đến. Kinh: Hữu kỳ danh tịch, ký tại thần minh, ương cửu khiên dẫn, vô tòng xả ly, đàn đắc tiền hành, nhập vào hỏa hoạch, thân tâm thôi toái, thần hình khổ cực, đương tư chi thời, hối phục hà cập. Giải: Thần minh ghi chép lại tội trạng của người làm việc ác thành một hồ sơ cá nhân, vị ấy không thể nào trốn thoát, chỉ có thể đi theo vị thần bước vào ngục vạc dầu, thân tâm đau đớn như bị nghiền nát, đến khi đó hối hận cũng không kịp. Chú thứ nhất, danh tịch là hồ sơ cá nhân. Kinh: Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân, đồ ỷ giải đãi, bất khẳng tác thiện, chỉ thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch, thí như oán gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Giải: Đây là đoạn thứ năm. Người xưa có hai cách giảng, một là nói ẩm tửu ác, hai là nói nghiệp ba ác, tham, sân, si. Đủ thấy rằng ý nghĩa của một phẩm kinh này xác thực là đầy đủ ý nghĩa của năm giới thập thiện. Tiết kinh này nói, Hạng người bất thiện ở thế gian, tâm không có chủ kiến, phàm có việc gì thì do dự, phóng dật, giải đãi. Duy chỉ muốn mình yên ổn, tự tư, tự lợi, không chịu tu sửa cái thân làm việc lành, không nghĩ đến đời sống chân chính, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ mà có thái độ hung hăng, chống báng, khiến cho cha mẹ có con mà như oan gia. Vì thế mà nói rằng chẳng bằng không có con cái. Đứa con ác như vậy, vong ân bội nghĩa đối với cha mẹ mà không hề có cái tâm báo đáp. Kinh Phóng Tư Du Tán Trầm Tửu Đỗ Mỹ Lỗ Ấp Đề Đột Bất Thức Nhân Tình Vô Nghĩa Vô Lễ Bất Khả Gián Hiểu Lục Thân Quyến Thuộc Tư Dụng Hữu Vô Bất Năng Ưu Niệm Bất Duy Phụ Mẫu Chi Ân Bất Tồn Sư Hữu Chi Nghĩa. Giải: hạng người ác ấy ngày ngày sống phóng đãng, tản mạn, rượu chè say sưa, thích ăn miếng ngon, chiếm giữ quá độ, lòng tham không mệt mỏi, thái độ ngu si cuồng loạn, do vì không biết nên mới làm việc ác. Nhân đó mà không hiểu được tình người, không lễ, không nghĩa, chẳng còn cách nào mà khuyên dẫn. Hạng người này với người thân trong gia đình, đối với những thứ nhu yếu trong đời sống hàng ngày như là gạo, củi, dầu, muối, vị ấy không cần hay biết. Đối với ân của cha mẹ, nghĩa của thầy bạn cũng thản nhiên, nhi nhiên. Kinh Ý Niệm Thân Khẩu Tằng Vô Nhất Thiện Bất Tín Chư Phật Kinh Pháp Bất Tín Sanh Tử Thiện Ác Dục Hại Chân Nhân Đấu Loạn Tăng Chúng Ngu Si Mông Muội Tự Vi Trí Tuệ Bất Chi Sanh Sở Tòng Lai Tử Sở Thú Hướng Bất Nhân Bất Thuận Hy Vọng Trường Sanh. Giải: hạng người này trong tâm thường khởi lên niệm ác, miệng thường nói ác, thân thường làm việc ác, chưa bao giờ làm một điều lành. Họ không tin vào lời dạy của Đức Phật, không tin sống chết luân hồi, không tin vào cái đạo lý sự thật và nhân quả báo ứng. Thường mang ác ý với các bậc chân nhân có tu, có chứng và hạng người hiền đạt trong xã hội. Đối với vấn đề hòa hợp của hàng xuất gia như pháp tu học trong Phật giáo, họ vận dụng những lời nói thêu dệt, hai lưỡi, hầu gây ly gián, chia rẽ, khiến cho tăng chúng bất hòa, không thể tu học như pháp, gọi là phá hòa hợp tăng. Hạng người làm việc ác như thế, quả thật là những kẻ ngu si, vô trí, ngược lại tự cho mình có trí tuệ, thật đáng thương. Đúng là hết sức ngu si, không tin nhân quả ba đời. Vì thế nên họ không hay biết mạng sống này từ đâu đến, sau khi chết đi về đâu, chỉ biết sống là tự tư tự lợi mà chẳng cần biết đến lợi người, nên mới đãi nhân tiếp vật bất nhân bất thuận, mà lại mơ tưởng đến việc trường sanh bất tử. Kinh Từ Tâm Giáo Hối Nhi Bất Khẳng Tín Khổ Khẩu Giữ Ngữ Vô Ích Kỳ Nhân Tâm Trung Bế Tái Ý Bất Khai Giải Đại Mệnh Tương Trung Hối Cụ Giao Trí Bất Sự Tu Thiện Lâm Thời Nãi Hối Hối Chi Ư Hậu Tương Hà Cập Hồ. Giải: kẻ ngu si làm nhiều việc ác ấy, trong lòng họ bị che lấp, tuy có nghe lời nói của bạn hiền, nhưng họ không hề hiểu rõ. Đúng là hạng người ngu muội, quả là nỗi đau của cả một đời. Sinh ra trên đời mà như không có mặt, lo mà tu tập, tương lai Khi giờ lâm chung đến với họ, thì cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện ra trước mắt. Khi ấy, dù có hối hận, sợ hãi thì cũng đã muộn màng, không còn kịp nữa. Kinh Thiên Địa Chi Gian, Ngũ Đạo Phân Minh, Thiện Ác Báo Ứng, Họa Phước Tương Thừa, Thân Tự Đương Chi, Vô Thủy Đại Giả. Giải: từ đây trở xuống ba đoạn kinh văn ngắn, Đức Phật vì chúng ta mà tổng kết năm ác, năm nỗi đau, năm sợ hãi thiêu đốt. Đức Phật dạy, giữa cõi trời đất năm đường, thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, phân chia rõ ràng, đó là thuyết minh về vũ trụ của chúng sanh hữu tình. Tổng quát có 5 loại khác nhau, cũng là nói 6 đường, bởi vì trong thiên đạo lại phân ra một loại nữa là Atula. Vì thế, 5 đường và 6 đường hoàn toàn giống nhau, trong đó khổ lạc, thiện ác, người người đều thấy, nghiệp nhân như vậy, quả báo như vậy, không mảy may sai chạy, có tạo tác, có báo ứng, có cảm tất có ứng. Vì vậy, họa phước mà chúng ta nhận trước mắt đều là những báo ứng của nghiệp nhân trong nhiều đời quá khứ. Đời người ở thế gian, nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, có cả thiện ác, lúc thọ báo ứng, có lạc trước khổ sau, hay khổ trước lạc sau. Khổ lạc đều gánh lấy, làm việc thiện thì được phước, làm việc ác thì bị họa, tất cả đều tự làm, tự nhận, không ai có thể thay thế được. Kinh Thiện Nhân Hành Thiện, Tòng Lạc Nhập Lạc, Tòng Minh Nhập Minh, Ác Nhân Hành Ác, Tòng Khổ Nhập Khổ, Tòng Minh Nhập Minh, Thùy Năng Chi Giả, Độc Phật Chi Nhĩ. Giải: Đức Phật dạy người hiền thì làm việc lành, tích lũy việc lành ở đời trước, đời này được sanh vào gia đình tôn quý, chọn đời được hưởng giàu sang, sống lâu, sự nghiệp thuận lợi, thành công, đó là từ lạc đến lạc. Vị ấy lại thường ưa thích bố thí, tu nhiều phước tuệ, niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Đó là từ sáng đến sáng. Nếu là người ác làm nghiệp ác, tất là bị ác báo, ắt là từ khổ đến khổ. Lại nhân, vị ấy ngu muội vô tri, không tin chánh pháp, không làm việc lành là tâm tối, còn như tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết bị đọa vào đường ác, há không phải là từ khổ đến khổ, từ tối tăm đến tối tăm đó sao? Đạo lý và chân tướng sự thật của năm nẻo luân hồi, các nhà tôn giáo thời xưa của Ấn Độ biết rõ là đương nhiên, không biết cũng là dĩ nhiên. Những sự kiện này, duy chỉ có Đức Phật Thích Ca mới biết rõ ngọn nguồn. Kinh Giáo Ngữ Khai Thị, Tín Hành Giả Thiểu, Sanh Tử Bất Hưu, Ác Đạo Bất Tuyệt, Như Thị Thế Nhân, Nan Khả Cụ Tận, Cố Hữu Tự Nhiên Tam Đồ Vô Lượng Khổ Não, Triển Chuyển Kỳ Trung, Thế Thế Lụy Kiếp, Vô Hữu Xuất Kỳ, Nan Đắc Giải Thoát, Thống Bất Khả Ngôn. Giải: Phật Đà Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Từ Bi Thương Tưởng Chúng Sanh nên xuất hiện ở thế gian, giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh mà thuyết minh về cái sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dạy cho chúng sanh nên xử thế, đãi nhân, tiếp vật như thế nào. Chỉ vì chúng sanh ngu si, kẻ biết tin và thực hành thì rất ít. Vì vậy, nhân vì chúng sanh không tin lời Phật dạy, mãi làm việc ác không ngừng, nên phải chịu sống chết luân hồi mãi không ngưng. Khổ báo của đường ác cũng không bao giờ chấm dứt. Người đời ngu muội nên mới sai quấy. Nỗi khổ đau của quả báo thật là ngôn ngữ khó mà nói hết. Lại nữa, nhân nghiệp cảm hiện ra nên mới có ba đường khổ não vô lượng, cứ quay cuồng trong ba nẻo mà chịu báo ứng, sống chết trong vô lượng kiếp, không có kỳ hạn ra khỏi, khó mà giải thoát. Nỗi khổ đau không thể nói được, đó là năm thiêu đốt. Kinh: Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, thí như đại hỏa, phần thiêu nhân thân, nhược năng tự ư kỳ chung, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất vi chúng ác, thân độc độ ác, hoạch kỳ phước đức, khả đắc trường thọ, nê hoàn chi đạo, thị vi ngũ đại thiện giả. Giải: Từ đây đến cuối đoạn này, Đức Phật khuyên chúng ta thay đổi mà tu hành. Năm ác là tạo tác nhân ác, năm nỗi khổ đau là báo ứng đời này, năm thiêu đốt là quả báo của ba đường. Thí dụ, năm thiêu đốt là như ngọn lửa lớn thiêu thân thể. Đức Phật dạy, nếu có người nào ở trong năm đau khổ, năm thiêu đốt mà chuyên tâm nhất trí khắc chế ba ác tham sân si, ngôn hạnh lại nhất trí thành thật, không làm việc ác, làm tất cả việc lành, hạng người như thế tất là được phước thoát khỏi sống chết, đời này được sống lâu, tương lai dựa vào niệm Phật vãng sanh thành Phật không thoái chuyển, thì mới thực là năm điều lành lớn. Phẩm này Đức Phật dạy cho chúng sanh thấy rõ báo ứng thiện ác, mang cái nghiệp vãng sanh của tông tịnh độ, quyết là không phải nghiệp sở tạo trước mắt. Kinh Niết Bàn nói, kẻ đồ tể biết liền bỏ dao mổ là thành Phật ngay. Vì vậy nên biết rằng thành Phật tức là liền bỏ cái dao mổ. Nếu như một mặt niệm Phật, một mặt làm việc ác thì quyết định không được vãng sanh. Phẩm thứ 36, trùng trùng hối miễn. Giải: Phẩm này một lần nữa Thế Tôn vì chúng ta mà hiển thị nhân ác quả báo ác, chúng ta cần cảnh giác giữ gìn. Sau cùng khuyên chúng ta cần tu chính thân tâm, không quên công phu tu học. Kinh: Phật cáo Di Lặc, ngô ngữ nhữ đằng, như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, chuyển chuyển tương sanh, cảm hữu phạm thử, đương lịch ác thú. Giải: Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc cùng với đại chúng trong pháp hội, trước đây đã nói tới khổ báo của năm ác, năm đau đớn, năm thiêu đốt, nhân quả báo ứng chuyển chuyển cùng sanh, nhân kết quả, quả sanh nhân, chen đan nhau không dứt, càng về sau càng đau khổ. Ở đây Đức Phật đặc biệt cảnh giác chúng ta, nếu chúng sanh nào phạm vào năm ác thì tương lai chắc chắn bị đọa vào đường ác, chịu khổ đau nhiều kiếp khó ra khỏi. Kinh Hoặc Kỳ Kim Thế, tiên bị bệnh ương, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi, hoặc ư thọ chung nhập tam ác đạo, sầu thống khốc độc, tự tương tiểu nhiên. Giải: do ở quá khứ tạo năm ác, vì vậy đời này gặp phải tai ương bệnh khổ. Bệnh khổ khiến vị ấy muốn sống không được, cầu chết cũng không được. Rồi mọi người đều trông thấy hiện tượng đó. Đó là họa báo hiện tại. Vị ấy sau khi chết quyết định đọa vào ba đường ác, chịu báo ứng của năm thiêu đốt. Chú: thứ nhất, bị có nghĩa là phải nhận. Thứ hai, sầu thống là sầu ưu bi khổ não, khốc độc là độc hại khốc liệt. Số 3, tự tương tiểu nhiên là sở cảm, nghiệp lực đã tạo tác. Ngọn lửa ba độc tham sân si thiêu đốt trong tâm. Kinh Cộng Kỳ Oan Gia, cánh tương sát thương, tòng tiểu vi khởi, thành đại khổn kịch, giai do tham trước tài sắc, bất khẳng thi huệ, các dục tự khoái, vô phúc khúc trực, si dục sở bách, hậu kỳ tranh lợi, phú quý vinh hoa, đương thời khoái ý, bất năng nhẫn nhục, bất phụ tu thiện, uy thế vô kỳ, tùy dĩ ma diệt. Giải: sau khi bị quả báo ba đường, khi mà oan gia trái chủ từ nhiều kiếp trước tụ hội trách phạt hai tội rồi tàn sát lẫn nhau, hết thảy oán hận đều do nghiệp nhân nhỏ bé nhưng vì si ác mà diễn biến thành nạn lớn, tất cả là do tham dục chấp trước tiếng tâm lợi dưỡng năm dục sáu trần, không biết bố thí, chỉ mưu đồ hưởng lạc cho bản thân và chẳng cần chú ý gì đến thị phi công thẳng, đều do vô minh, ngu si, tham sân bức bách mà tạo tác thành tội nặng. Con người ai cũng mong mỏi đầy đủ tiện nghi, liều mình tranh đoạt, khi đạt được giàu sang phú quý thì khoái lạc một thời mà thôi, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà không nhẫn nhục, không biết tiếp tục tu hành. Tuy ở quá khứ có tu phước tích lũy căn lành, đạt được uy thế giàu sang trước mắt, nếu không tu lành thì phước báu của người ấy tùy theo nghiệp ác mà hết sạch. Chú: thứ nhất, khốn kịch là không cách nào thoát khỏi khốn khổ kịch liệt. Thứ hai, khúc trực là có lý và không có lý. Thứ ba, ma diệt là tiêu diệt. Kinh Thiên đạo thi trường, tự nhiên trác cử, vinh vinh tùng tùng, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tai khả thương. Giải: định luật nhân quả vận hành chen đan nhau là một loại hiện tượng tự nhiên. Gieo nhân tức là có quả báo, đó không phải là có một chủ tể. Nếu như làm việc ác quá sâu nặng thì quả báo hiện ngay, đó là thái độ sợ hãi, thất thố, không chỗ nương tựa, trong lòng không yên ổn. Hạng người này chắc chắn là tùy theo nghiệp mà đọa vào ba đường ác. Đó là định luật nhân quả báo ứng chen đan nhau, từ xưa đến nay đều như thế cả. Chư Phật Bồ Tát thấy rõ nỗi khổ đau từ ba đường ác, nên vô cùng thương xót, nhưng không thể làm gì được. Nhân quả báo ứng đều tự làm, tự nhận. Tuy chư Phật Bồ Tát thì đại từ đại bi, cũng không có cách nào chịu khổ đau thay cho chúng sanh. Chú thứ nhất, thiên đạo là cái lý tự nhiên, thi trường, chỉ sự vận hành. Thứ hai, trác cử là chính hợp. Thứ ba, vinh vinh, chỉ sự cô độc, không chỗ nương tựa. Kinh, nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư duy chi, các tự đoan thủ, trung thân bất đãi, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, đương cầu độ thế, bạt đoạn sanh tử, chúng ác chi bổn, đương ly tam đồ, ưu bố khổ thống chi đạo. Giải, Đức Phật dạy, chư vị đã được nghe những lời giáo giới của Phật, hãy suy nghĩ và thể hội. Mỗi người tự nghiêm chỉnh, y giáo phụng hành, chọn đời không giải đãi. Nếu tôn trọng thánh hiền, kính trọng các vị thiện tri thức, tôn sư trọng đạo, lấy lòng nhân từ, bác ái đối đãi với hết thảy chúng sanh, cầu nguyện có được phương pháp thoát khỏi luân hồi sống chết, nhổ sạch gốc mọi khổ đau sống chết sáu đường, đoạn trừ tham trước, năm dục sáu trần, cho đến vọng tưởng phân biệt phiền não. Như thế thì có thể thoát khỏi khổ não, sợ hãi, đau đớn của ba đường khổ. Chú thứ nhất, đoạn thủ là chỉ thái độ cung kính tiếp nhận giáo giới của Đức Phật, hoàn toàn y giáo phụng hành. Thứ hai, bác ái là tâm từ bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Kinh, nhược tao tác thiện, vân hà đệ nhất, đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ, giai đương tự đoan, thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ứng, vật tùy thị dục, bất phạm chư ác, ngôn sắc đương hòa, thân hành đương chuyên, động tác chiếm thị, an định từ vi. Giải, chư vị làm việc lành trước hết cần cái gì? Thứ nhất là cần giữ tâm thanh tịnh, thân hành phải đầy đủ oai nghi, tai mắt miệng lưỡi đều phải tôn thủ sự hướng dẫn của chư Phật, tinh tấn thực hành, ra sức cầu tự trang nghiêm, thực hiện thân tâm thanh tịnh trong sạch, tương ưng với thân, tuyệt đối không tùy theo phiền não của tự thân, tập khí, tái phạm các việc ác. Nên tôn thủ thọ giữ năm giới, 10 điều lành. Đối với mọi người cần hòa ái, vui vẻ. Tu hành thì cần chuyên tu một pháp môn, huân tập lâu dài, đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử, nhất động, đều phải an định, không bức bách. Kinh, tác sự thương tốt, bại hối tại hậu, vi chi bất đế, vong kỳ công phu. Giải, nếu như làm việc mà bàng hoàng thất thố, tương lai nhất định là thất bại, hối hận. Nếu lời nói không thận trọng, chân thật thì mất sạch công phu đã tu hành. Chú thứ nhất, thương tốt là vội vã. Thứ hai, đế là thận trọng, chân thật. Thứ ba, vong kỳ công phu. Vong là mất, công phu là chỉ công phu tu hành. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, giản chú, dịch giải. Biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không. Người dịch: Cư sĩ Nguyên Chừng. Người đọc: Diệu Âm. Trang web: tinhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.